pháp này không thật không hư, đơn giản đi. Cái chữ được ấy, cái pháp ấy, thật ra thì cái chân tâm bản tánh của mình, bởi vì nó như con vừa nói, nó là pháp vô vi, nó không hình không tướng, cho nên gọi là không được. Nhưng quan hệ là ở cái chữ được. Cái được pháp này không thật, tại sao được mà lại bảo là không thật? Nói là mình được pháp, thật ra là mình vẫn có cái chân tâm, mình đâu có được cái gì mới đâu. Thế nhưng mà không hư là làm sao? Mình từ trước mình quên thì mình chẳng, tuy có mà cũng như không. Còn bây giờ mới nhập được ra, mới dùng được nó, thế cho nên cũng không phải là không được. Còn nói tiếp, Bồ Tát tâm chủ nơi pháp, nghĩa là không cố chấp. Ở đây nói không chủ và pháp. Nếu chủ và pháp tức là còn có cố chấp một cái điều kiện gì đấy, thế thì nó còn vướng mắc. Bây giờ chúng ta kiếm một cái thí dụ, thế nào là cái người không chủ pháp và thế nào là người không chủ pháp. Chị em ơi, tìm một thầy một cái thí dụ cho nó rõ ra. Chủ pháp tức là còn vướng mắc vào một điều kiện nào, thì cái việc làm của mình nó còn nó không được sáng tỏ. Còn nếu mà mình không vướng mắc một điều kiện gì, chỉ có một việc là bá thí, cho nên cái gì cũng bá thí được hết. Nếu mà mình còn chủ cái thân này của tôi, thế thì người ta xin quả tim có cho được không?
Đấy,
bởi vì nó là của tôi. Nếu còn thấy cái vật này nó là đáng giá lắm thì tôi không thể cho được. Đã rồi lại thấy cái người thí chủ kia, cái người đến xin đó, nếu thấy cái người đến xin đó người ta có cái lỗi này, ta có cái sai kia, thế là mình lại không cho. Thế cho nên hễ mình còn trụ vào một mặt nào thì mình không cho được. Như cô Hoa Nghiêm hôm qua nói, thấy cái ông cụ đó, ông ấy giả dối, ông ấy giả vờ, ông ấy bệnh, thế cho nên mình hãy còn nghĩ rằng cái người này là người ta không thành thật, thế cho nên không cho. Thì vì thế cái hạnh bá thí nó bị hạn cuộc.
Vậy là mình cứ cho mà
không nên cố chấp một mặt nào. Nhớ thế, không chấp vào cái mặt đấy. Nếu mà bây giờ mình thấy người ta dối trá, cho nên mình ghét, mình không cho. Không những là mình ghét mà mình thấy cái dối trá, mình không muốn cho, thế thành cái hạnh bá thí của mình nó bị ngăn cản. Nhưng mà cũng có cái chỗ, nếu mà mình cứ chấp vào cái chuyện mình phải bá thí, ai xin cũng phải cho, thì thành ra mình lại nuôi cái hư hỏng của người ta. Thế cho nên không chấp mặt nào. Nói về cái mặt
không chấp
mà cũng không chấp về cái chỗ không cho, nó tùy phương diện. Vì vậy cái người mà không vướng mắt không chấp mặt nào, người ta đã có chỉ mắt sáng, người ta lại thêm cái ánh cái mặt trời chiếu soi, cho nên người ta sáng suốt. Cái việc nên làm ta sáng suốt. Còn mình cứ mắc mặt này lại rồi lại bảo không được thì lại đóng đinh vào cột, lại thôi từ nay nhất định không cho nữa. Như thế là lại mắc vào cái chỗ không cho. Thế cho nên ở đây Phật nói mọi mặt, mặt này mặt kia, để cho mình nhận ra cứ cốt làm sao có ích lợi thì làm, mà cũng không chấp vào cái có ích lợi nữa. Nhiều khi cái người người ta giả dối, nhưng mà chính hôm nay người ta không có gạo, ta không có cơm ăn, mình cứ bảo người ta giả dối mình không cho thì cái người phải chết đói. Cho nên mình đừng chấp mặt nào. Cái vị lúc cái vị ấy người ta có ánh sáng mặt trời chiếu soi, tùy nhân duyên, tùy việc mà cư xử, chứ không nhất định mặt nào cả. Thầy vừa mới nói với sư cô Hoa Nghiêm là muốn có cái công đức mà Phật nói ở đây thì phải nhận ra cái tánh bát nhã của mình, nhận ra cái tánh A Di Đà mà niệm. Thì chứ còn nếu mà cứ chấp vào cái âm thanh ở đầu lưỡi thì không được. Thầy nói như thầy hiểu phải thế. Nhưng mà cũng có những các cụ không học Lăng Nghiêm, các cụ không hiểu lý thuyết như mình, nhưng mà các cụ một lòng tin có ông Phật thì các cụ niệm như vậy được không? Có phải có được cái phước đức này không? Các cụ tin có ông Phật, có ông Phật đấy, có ông Phật tức là ông Phật là cái tánh này, phải không? Cho nên các cụ có phước không? Cũng có phước nói ở đấy, chứ không phải chỉ những người như chúng mình học Lăng Nghiêm rồi hiểu lý thuyết rồi mới được. Thì các cụ không có lý thuyết, không có học, không có hiểu rõ, nhưng mà cái lòng tin này, chúng mình sở dĩ phải học là bởi vì mình không có lòng tin. Nếu mà mình không học là mình không có niệm. Thế thì mình học để hiểu, để có lòng tin. Còn các cụ có lòng tin sẵn rồi, vậy thì các cụ có cái phước này không? Thế các cụ niệm Phật, các cụ không học Lăng Nghiêm, nhưng mà các cụ vẫn có cái phước trở về cái tánh vô sanh bất diệt. Thế các cụ vẫn có cái phước. Thế chỉ có những người bị mà như sư cô Hoa Nghiêm ấy. Cho nên chị em nghe thì đừng chấp rằng cứ phải học bộ Lăng Nghiêm, hiểu lý thuyết rồi lúc bây giờ tu mới là đúng, mới được cái phước đức này. Nhưng mà thật ra các cụ có lòng tin, tức là người ta đã có sẵn có cái tuệ bát nhã rồi, ta tin được tất cả những cái này là huyễn, là giả, là không. Và ta tin có Phật và ta một lòng ta niệm Phật. Thế cho nên thầy đừng cố chấp mặt nào, thầy nhắc lại chị ạ.
Mà thầy tin thì vẫn tin, có một lòng tin rất ư là chân thành, nhưng mà sân là vẫn sân, mà chấp là vẫn chấp, thì dạy người đó thuộc hạng nào bà thầy?
Cái người ấy thì nghĩa là mới thuộc về phần kiến giải. Kiến là mình đọc sách mình hiểu, giải là mình hiểu, nhưng mà cái chủng tử chưa có cái tu, cho nên cái chủng tử mình chưa có tan được. Thành ra tuy rằng nói miệng thì nói và tâm thì cũng hiểu, nhưng mà thật ra chưa hiểu. Nếu mà thật hiểu thật, có trí tuệ thật rồi thì trong cái cô Hoa Nghiêm biết là huyễn, thì đâu có sống nữa.
Không phải có.
Bởi vì cứ thấy có cô Hoa Nghiêm, cô lù lù ở trước mắt mình, cho nên mới nổi sân lên.
Kính bạch thầy, để cho con thưa bạch thầy, ví dụ như bây giờ như các cụ của bên Lăng Nghiêm á bạch thầy, thì buổi tối là con cho các cụ ngồi là chuyên niệm A Di Đà theo hơi thở. Thì cô Từ Hạnh đã mới thưa là bây giờ con quán quen rồi, cô cứ ngồi cô quán tưởng Đức Di Đà, cảm Đức Di Đà trước mặt mà cô chuyên quán như thế, chứ cô không có niệm Phật. Thì con thưa thầy như vậy là có được không ạ? Cô quán theo cái kinh Vô Lượng Thọ, cứ quán Đức Di Đà thôi.
Cô quán Đức Di Đà tức là cô tưởng cái hình của cái ảnh của Phật.
Dạ.
Thế
khi cô ngồi thiền, cô nhắm mắt thì cô cứ tưởng có Đức Di Đà.
Thì cô tưởng cái ảnh.
Dạ.
Cô nhận cái hình ảnh của Phật.
Dạ.
Thế còn cái các cụ làm gì?
Còn con ấy thì con nói các cụ là ngồi niệm Phật theo hơi thở. Thì cô nói là con quán tưởng quen rồi, thì cô xin là cô quán, cứ ngồi cô quán Đức Di Đà trước mặt như thế, rồi có được không ạ?
Sao lại không được? Thế nhưng mà việc ấy là một việc, là một pháp môn. Còn cái người ta niệm theo hơi thở thì người ta niệm Theo cái danh hiệu dạ. Theo cái danh hiệu thì cũng là một pháp môn, thì đó là hai pháp môn, thì pháp nào cũng được hết.
Thì mấy cụ kia thì xin, còn cô An Hạ thì nói là con theo hơi thở không được, thôi con niệm không thôi, cứ A Di Đà Phật không thôi.
Đó. Thế nhưng mà còn cô ấy thuyên về
quán tưởng
niệm Phật bằng cái hình ảnh, nhớ đến cái hình ảnh của Phật.
Cô không niệm, cô cứ chỉ tưởng nó chỉ đạt, chứ mà cô cứ tưởng
cái đấy, tưởng cái hình ảnh ở trước mặt. Cô cũng phải có định lực nó có nó thành được cái việc ấy chứ đâu có dễ.
Thế
còn các cụ niệm Phật theo hơi thở là niệm cái danh hiệu Phật. Cái hai đó là hai pháp môn, nhưng mà cùng gọi là niệm Phật cả.
Vậy cũng được hả bà thầy?
Thì một đằng thì dùng âm thanh, một đằng thì dùng sắc tướng. Muốn được cái công đức của Bát Nhã này là phải nhận được cái tánh. Chứ âm thanh với sắc tướng thì phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Thế nhưng mà tôi đừng nói với người ta là hư vọng, bởi vì người ta cũng là nhớ Phật, người ta niệm Phật.